Hắc ám huyết thời đại. Chương 438, Trụy Hải. Rơi xuống biển, góc truyện audio.com. Máy phi hành hình tam giác giống như đầu mũi tên. Trong nháy mắt gia tốc, đột phá bức tường âm thanh. Nhưng kỳ quái hơn là, nó không biết dùng biện pháp gì, vững vàng mà khống chế chấn động của không khí chung quanh. Cũng không có phát ra bạo vang trong dự liệu. Chợt, nó tựa như một đạo sao băng bắn ra khỏi không trung vô thành. Biến mất tại trong bóng tối mênh mông. Cùng lúc đó, phương hướng phía bắc một chi hạm đội đang tiến lên. Chần chừ một lúc, ngược lại quay đầu, lập tức hướng phía đạo sao băng này mà truy kích đi. Sở Vân Thăng cùng Edgar đều là lần đầu tiên ngồi loại máy phi hành này. Nhưng Sở Vân Thăng khá tốt. Tốt xấu còn leo lên qua phi thuyền khối lập phương càng thêm tiên tiến. Xem như đã thấy việc đời, mà Edgar sẽ không may mắn như thế, vừa tiến vào khoang thuyền tràn ngập các thứ vượt qua thời đại. Liền bị các loại dụng cụ thiết bị, cùng với từng mảng khoang thuyền chỉ có thể thấy trong khoa học viễn tưởng khiến cho từng trận rung động. Hơn nữa nội tâm vốn sợ hãi liền hầu như không nói nên lời. Hai người vừa lên tàu, mọi nơi dò xét một lát, mới xác định đây là một máy phi hành không người lái. Liền một cái robot trí năng biết nói chuyện trong tưởng tượng cũng không có. Tựa hồ vật kia chỉ có trong chiến tranh mới có thực dụng. Thế giới chân chính bên trong khoang thuyền chỉ có các loại sơ đồ dẫn đường. Cùng một ít phương tiện tự động liền là đủ rồi. Hết thảy đều căn cứ vào thực dụng cùng hiệu suất. Người thiết kế đoán chừng không muốn lãng phí tài nguyên tại các thứ hoa lá cành không cần thiết. Máy phi hành đã được Đàm Ngưng thiết trí tốt lộ tuyến vận chuyển. Trong phòng lái trung ương cũng bị khóa kín, Sở Vân Thăng cùng Edgar không có quyền tiến vào, mà hệ thống vũ khí cùng nhà kho, bọn hắn càng không có quyền hạn, hết thảy đều ở dưới sự điều khiển tự động của máy phi hành. Hai người bọn họ duy nhất có thể làm là đem chính mình cố định trên chỗ ngồi trong khoang thuyền. Phòng ngừa chấn động mà ngã xuống. Cái này và phi thuyền khối lập phương bất đồng. Tại bên trong khối lập phương, Sở Vân Thăng thậm chí còn không cảm giác thấy bất luận cảm giác phi hành hay gia tốc nào. Thủy chung như là đứng im vậy. Cửa vừa mở ra, liền đã đến một địa phương khác. Thủy tinh y nhân đối với quán tính nội bộ thân tàu đã đạt tới trình độ khống chế đỉnh cao. Có thể làm được điểm ấy, ngoại trừ bản thân thủy tinh y nhân có được năng lực khoa học kỹ thuật siêu cao. Sở Vân Thăng mơ hồ cảm thấy trên thực tế lại cũng không đơn giản như vậy. Thủy tinh y nhân không giây phút nào, tại bất kỳ chi tiết nào đều lộ ra tư tưởng truy cầu hoàn mỹ. Cực hạn, đẹp đẽ quý giá, sự vận dụng khoa học kỹ thuật đối với chúng, chính là căn cứ vào truy cầu này, giống như là nghệ thuật. Thậm chí xen lẫn trong đó một ít đồ vật tràn ngập tính nghệ thuật. Thoạt nhìn không dùng được nhưng lại có thể thể hiện sự cao cao tại thượng của chúng. Trái lại với những dị tộc khác, bất kể là máy phi hành của băng tộc, hay là máy phi hành hình tròn của đa năng tộc, cùng với máy phi hành hình tam giác của kim tộc, khoa học kỹ thuật của bọn hắn đều ngưng tụ ở khía cạnh thực dụng. Hệ thống phi hành, hệ thống phòng ngự, hệ thống vũ khí, những thứ này, đối với các thứ đồ linh tinh hào nhoáng bên ngoài, một cái đều không có. Cái này, không cái nào không thể hiện tư tưởng hay tâm của bọn hắn thực dụng. Chúng sẽ không vì truy cầu thần bí cùng cao quý, mà tại mặt ngoài của phi hành khí chế tạo sóng nước lan tan kỳ diệu. Cũng sẽ không vì truy cầu sự dễ chịu về cảm giác tốc độ trong khoang thuyền mà hao phí tâm trí. Chúng tựa hồ chỉ tận sức tối ưu hóa hiệu quả chiến đấu, mà không phải bất kỳ thứ đồ vật trên phương diện nào khác. Trên đây, chính là kết luận Sở Vân Thăng nghiệm ra được từ hai lần cưỡi hai phi thuyền bất đồng. Cái kết luận này thoạt nhìn không hề có tác dụng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, cái này nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người biết. Có khả năng rất trọng yếu. Chạm đến hay tâm tại lúc đi lên máy phi hành hình tam giác. Sở Vân Thăng thuận tay đem khối lập phương nhỏ của cô gái che mặt ném vào vật nạp phù. Hiện tại không trông cậy được vào chúng rồi. Chỉ một cái máy phi hành của kim tộc đã có thể đem chúng dọa chạy. chớ đừng nói chi là hạm đội tầng trời thấp đang đuổi theo của đa năng tộc. Trình độ cẩn thận của thủy tinh y nhân vượt xa Sở Vân Thăng lúc trước. Có lẽ bọn hắn còn không muốn công khai xuất hiện, lại có lẽ là không đủ lực lượng. Tóm lại Sở Vân Thăng cũng không biết, cũng không muốn biết, bởi vì điều này cùng hắn đã quan hệ không lớn. Hắn đồng ý đề nghị hợp tác của cô gái che mặt. Thứ nhất là bởi vì ngay lúc đó tình thế bắt buộc. Thứ hai, thật sự là hắn không có phương thức nắm chắc nào để tới Mỹ. Hiện tại, hai điểm trở ngại này đột nhiên biến mất, như vậy trụ cột hợp tác của song phương liền không còn tồn tại. Mà hắn cũng không muốn mạo hiểm cực lớn đi tò mò thoáng một phát cái gì vương bị băng phong hay vương tộc Hoàng Bắc Anh gì đó. Cho nên hắn trước tiên liền lợi dụng vật nạp phù ngăn cách liên hệ của hào quang thể cùng ngoại giới. Nhưng không phải phá hủy, vật này nói không chừng còn hữu dụng, cụ thể là cái gì, lại rất mơ hồ, đây chỉ là một loại trực giác. Trong lúc Sở Vân Thăng suy tư, máy phi hành đã bay vào khoảng không trên đại dương bao la. Đàm Ngưng nói không sai, phi hành khí của kim tộc tốc độ hoàn toàn rất nhanh. Tăng thêm việc đi trước một phút đồng hồ, hạm đội của bọn đa năng tộc phía sau chỉ kịp bắn ra một lượt liền bị bỏ rơi lại đằng sau. Nhìn qua màn hình tin tức, máy phi hành bọn hắn ngồi dần dần kéo ra khoảng cách với hạm đội phía sau. Nhanh chóng di động trên bản đồ địa cầu, Sở Vân Thăng vừa thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác được chấn động mơ hồ từ thân tàu. Vẫn bị đánh trúng, ngay sau đó. Tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía, rất nhiều tin tức số liệu mà hắn cùng Edgar xem không hiểu nhanh chóng lấp lòe. Mà giờ khắc này Đàm Ngưng đã sớm cắt đứt liên hệ. Bọn hắn cùng với máy phi hành này giống như đảo hoang trong biển rộng. Đoạn tuyệt với nhân thế, tình huống bên ngoài thế nào? Sở Vân Thăng không biết, bên trong đã loạn thành một đoàn. Sau các tiếng cảnh báo, máy phi hành tuy rằng vẫn phi hành tốc độ cao theo tuyến đường chỉ định, nhưng rõ ràng bắt đầu xuất hiện các con số. Tuy rằng ký tự hắn xem không hiểu, nhưng cách mỗi một giây lại nhảy một số. Hết sức rõ ràng, là hệ đếm nhị thập phân. Sở Vân Thăng là một kỹ sư, đặc biệt là một kỹ sư về trình tự vận hành thử. Kỹ năng kiếm cơm cực kỳ chắc chắn thâm sâu, đối với các loại hệ đếm. Trình độ quen thuộc của hắn vượt xa so với lý giải về kiếm thức. Đây đại khái cũng coi như bản lĩnh của hắn trong thời đại Dương Quang. Tại hiện tại, không có nhiều địa phương có thể sử dụng đến vi số. Lại căn cứ vào tần suất nhảy lên của nó, cùng với phỏng đoán hàm nghĩa ký tự, đối chiếu với tốc độ di động của máy phi hành trên bản đồ. Chỉ trong chốc lát, đầu óc kỹ sư của hắn liền đại khái tính ra khả năng cùng thời gian và địa điểm tan vỡ rơi xuống địa phương cách bờ biển phía tây của nước Mỹ. Khoảng 500 km, Edgar, chuẩn bị nhảy tàu, Sở Vân Thăng khẽ cắn răng, lớn tiếng nói, tuy rằng thời điểm tan vỡ rơi xuống, cách ven biển phía tây nước Mỹ còn gần 500 km. Nhưng bên dưới nhất định là biển rộng mênh mông. Theo thời gian truy binh phía sau đã không nhìn thấy nữa. Chỉ còn uy hiếp từ biển cả mênh mông. Thật sự không được, còn có thể triệu hoán khối lập phương tự toàn của thủy tinh y nhân. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Sở Vân Thăng cũng không muốn đi một bước này. Dù sao chỉ còn lại có 500 km thôi. Edgar giờ phút này ngược lại hết sức chấn định. Hai tay giữ chặt chỗ ngồi. Ổn định thân hình. Chống cự lại sự chấn động ngày càng tăng của thân thuyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điều đáng ăn mừng duy nhất, cũng chỉ có quái vật ẩn trong mây với cự trảo màu đen thủy chung không có xuất hiện. Sở Vân Thăng lợi dụng khoảng thời gian này, chế ra một chương lục giáp phù, phong ấn tại trên người Edgar. Hắn không biết lát nữa là bạo tạc nổ tung hay trực tiếp vỡ tan rơi xuống. Chỉ có thể làm một biện pháp phòng bị, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Thân thuyền máy phi hành tuy rằng chắc chắn, nhưng cũng không ngăn được khiếu vân tiễn của hắn. Tại trước lúc bạo tạc nổ tung, hắn phải dùng khiếu vân tiễn mở ra thân tàu, từ không trung nhảy xuống biển. Nhờ chiến năng đằng đình trệ quán tính, tránh cho bị ném tan xương nát thịt. Ngay tại hắn chuẩn bị tốt hết thảy, lặng lặng chờ tiếp cận bờ biển, thời điểm chuẩn bị động thủ, đếm ngược đã đến 5 con chữ số. Bỗng nhiên, thân thể của hắn chợt nhẹ, cảm giác giống như bị mất trọng lượng. Bên trên biểu đồ dẫn đường rõ ràng cho thấy, khoang thuyền chỗ hắn đang ngồi cùng bản thể máy phi hành chia lìa trên không trung. Một cái vẫn tiếp tục phóng về phía trước, một cái theo vòng cung rơi vào biển rộng. Khoang thuyền tựa hồ có công năng phản lực, thời điểm hạ được một nửa độ cao, Sở Vân Thăng cũng không có phát hiện xu thế gia tốc rơi nhanh. Mà thủy chung là tốc độ trượt bình ổn xuống mặt biển. Cho nên thoáng buông lỏng dây cung, dùng phương thức này đáp xuống có lẽ tốt hơn là nhảy tàu. Dù sao biển rộng phía dưới cũng cực độ nguy hiểm. Oanh, bản thể của máy phi hành ở phía xa, ở trên không trung bạo tạc nổ tung. Sóng xung kích đẩy vào làm khoang thuyền kịch liệt rung động, khiến phương hướng rơi xuống bị đẩy ra xa một điểm. Sở Vân Thăng khá tốt, vốn là cảnh giới tam nguyên thiên. Mặc dù không có biện pháp phòng bị nào khác, cũng không có đại sự gì. Edgar lại bất đồng, hắn là một người bình thường. Nếu không phải vừa rồi Sở Vân Thăng phòng ấn lục giáp phủ lên người, giờ phút này chỉ sợ bị chấn động thổ huyết. Bành, hai người còn chưa tỉnh lại từ chấn động vừa rồi, lại là một tiếng vang cực lớn, bọt nước từ trên mặt biển bắn lên tung tóe, lực va chạm giống như là nện ở trên nền xi măng lập tức hướng hai người kéo tới. Phốc suy, Edgar mãnh liệt nhổ ra một ngụm máu tươi, ngất đi, khoang tàu theo quán tính tiếp tục chìm xuống, bất qua tốc độ đã giảm đi rất nhiều. Sở Vân Thăng lập tức buông ra thiết bị cố định trên người. Vỗ vỗ khuôn mặt khắp nơi là máu của Edgar. Không có bất kỳ phản ứng. Edgar, Sở Vân Thăng liền vội vàng đặt ngón tay ở dưới mũi hắn. Thở dài một hơi, còn có hô hấp, đoán chừng là bị chấn choáng rồi. Liền không quan tâm nữa. Lập tức nhìn lên biểu đồ dẫn đường nhằm quan sát tình huống xung quanh. Nguy hiểm còn không có hoàn toàn giải trừ. Hải quái tùy thời có thể xuất hiện. Một phút, hai phút khoang tàu đâm vào lòng biển dưới lực đẩy của nước biển. Quán tính dần dần dừng lại. Một lát sau lại bắt đầu nổi lên. Sở Vân Thăng vốn định bổ khoang thuyền ra, bởi vì hắn thật sự tìm không thấy cơ quan để mở cửa khoang. Chỉ có thể dùng phương thức bạo lực dỡ bỏ. Nhưng sau khi thông qua biểu đồ dẫn đường, nhìn thấy một hải quái vô cùng lớn hiếu kỳ xẹt qua phía dưới khoang tàu, liền bỏ đi chú ý. Con hải quái kia sau khi tới lui tuần tra vài vòng quanh khoang tàu, đại khái cũng không phát hiện có gì đặc biệt, thất vọng mà nhấc lên từng gợn sóng, lắc lư thân thể quanh co chui vào đáy biển rộng. Mấy phút đồng hồ sau, khoang thuyền rốt cuộc nổi lên mặt biển. Đại khái thời điểm phanh lại trên không trung đã làm tiêu hao hết số năng lượng không nhiều tích lũy trong khoang tàu. Giờ phút này chỉ có thể tùy theo sóng nước trôi nổi. Lại sau một hồi, màn hình hiển thị trước mặt Sở Vân Thăng trở nên chập chờn. Vì thời đều có thể biến mất, thiết bị chiếu sáng trong khoang tàu theo thời gian cũng dần trở nên ảm đạm. Tình trạng năng lượng đã cạn kiệt. Cách chương.